chương 10 câu 41 đến câu 42. Đấy, ở đây có nói là đón nhận, một câu này chắc cũng không có vui lắm. Khi một ngôn sứ, mà ngôn sứ ấy anh chị em biết là ngôn sứ đấy là một Kitô hữu đấy, đúng không? Bởi vì được sai đi mà anh làm ngôn sứ. Một ngôn sứ Kitô hữu hay là đón nhận một cái người công chính mà là Kitô hữu thì được cái gì? Đấy, thì ở đây khi nào được? À rồi lại tại sao được? Câu này. Vâng, đấy thì đọc thêm những cái sách này, nhưng mà ở đây có anh, có ai chị nào ở đây đã làm cái này một cách thú vị không ạ? Ở đây chị có sẵn sàng làm không? Ủa sao lắc rồi chị thích làm hả? Chị đọc dài như vậy, nhưng mà chị có làm câu đón nhận những câu trả lời trước không? Vâng, chị đọc cho 10 41 42 là chị Hưởng đọc 10 41 42. Vâng,
ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ lãnh được phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một kẻ bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã thôi thì kẻ ấy là môn đệ của thầy, vì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Vâng, câu này là hay đấy. Vâng, thì thôi tôi nghĩ là tôi cũng trả lời cho nó bởi vì trễ giờ. Vâng, đấy anh chị em nhìn 10:41 nha. Rồi 10:41, ai đón tiếp một ngôn sứ như vậy là trong giáo hội của chúng ta sẽ sai người này người kia đi làm ngôn sứ. Những ngôn sứ này là Kitô hữu đấy. Đấy, thì ai mà đón tiếp một Kitô hữu mà ông làm chức ngôn sứ, vì người ấy, tôi đón nhận người ấy vì người ấy là chức ngôn sứ, thì tôi được lãnh phần thưởng dành cho, ở đây dịch là dành cho bậc ngôn sứ. Tức là câu này cũng khó hiểu đấy, cũng khó hiểu đấy, chứ không phải là dễ. Tức là có nhiều cách trả lời lắm. Lãnh phần thưởng, thứ nhất là bây giờ anh chị em thử xem này, vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ lãnh phần thưởng. Câu hỏi, ai cho phần thưởng vậy? À đấy, chính là từ Thiên Chúa. Và nếu tôi đón tiếp một người ngôn sứ thì tôi sẽ được Chúa ban phần thưởng. Mà cái phần thưởng này là cái phần thưởng dành cho các ngôn sứ đấy. Tức là vì tôi làm cho ngôn sứ thì tôi được cái phần thưởng như thế. Rồi nhưng mà đây là, mà anh chị em thử xem là khi nào thì được cái phần thưởng này đối với anh chị em nhỉ? Khi nào ạ? Vâng, nhưng mà người ta, vâng đúng là khi có ghi là được phần thưởng ngay, ai làm điều tốt là phần thưởng nó đến liền thôi. Nhưng mà cũng nên nhớ là phần thưởng này có thể là phần thưởng vào ngày tận thế, ngày cánh chung. Rồi ai mà đón tiếp, lúc nãy là đón tiếp một ngôn sứ, bây giờ cái thứ hai là đón tiếp một người công chính. Anh chị em biết một người công chính, vì người ấy là người công chính thì cũng được lãnh phần thưởng. Như vậy là ở đây những câu này đều nói cho anh chị em biết về cái khả năng đón tiếp. Và như thế người được sai bao giờ cũng đón tiếp cái người được sai đi, thì coi như đón tiếp chính đấng đã sai mình. Và cuối cùng ở đây này, ai cho một người bé nhỏ, như anh chị em thấy là bây giờ lúc nãy là nói công ngôn sứ này, rồi người công chính, bây giờ thì nói người bé nhỏ. Đấy cũng là một môn đệ của Đức Giêsu, bé tí. Và người môn đệ này nếu chỉ cho họ uống một chén nước lạnh thôi, anh chị em đừng quên là bên nước Do Thái trời rất nóng, nên đi ngoài đường xa như thế mà nóng như thế mà đâu có hàng quán nhiều như bây giờ, thì cái việc mà mình cho người ta uống một chén nước lã thôi ấy, thì như thế là quý. Mà không phải cho người đó là người thường, vì người đấy là môn đệ của thầy, nên người đấy là Kitô hữu, nên tôi giúp đỡ ông ngôn sứ Kitô hữu đó, người công chính Kitô hữu đó, người bé nhỏ môn đệ đấy, thì thầy bảo thật người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Và như vậy qua những câu này anh chị em thấy rằng cái thái độ đón tiếp đối với những người được sai thì thái độ đấy được Đức Giêsu rất trân trọng. Vâng, đấy thì anh chị em biết ý chính thì có như vậy thôi. Tôi xem câu hỏi của tôi có khi nó lại còn khó hơn đấy. Và anh chị em thấy tôi có mời anh chị em đọc những sách này sách kia đó, thế là chị, vâng chị Phượng, chị có cái đấy rồi, chị có thể, vâng chị có thể đọc cho mọi người đọc một lần thôi để xem như thế nào. Một Vua, vâng,
sách Các Vua quyển thứ nhất chương 17 từ câu 8 tới câu 24. Bây giờ có lời Đức Chúa phán bảo ông: ngươi hãy đứng dậy đi Sepharata thuộc Sidon và ở lại đấy. Này, ta truyền cho một bà quá ở đó nuôi ngươi. Ông liền đứng dậy đi Sarepta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà quá đang lụm củi. Ông gọi bà ấy và nói: Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống. Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa. Bà trả lời: Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề tôi không có bánh, tôi chỉ có một nắm bột trong hũ và một chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm củi, thanh củi rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Ông Elia nói với bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã không cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán, hồi sinh.
Cảm ơn chị. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta đọc một chuyện thôi. Nếu anh chị em có giờ đọc thêm chuyện thứ hai. Trong đó chúng ta thấy bà quá, đúng không nào? Bà quá ở Sarepta, bà ấy đã rất tử tế với ngôn sứ tên là gì? Elia. Và tử tế với ông Elia là khó lắm, vì bà ấy hết đồ ăn rồi, mà ông cứ khăng khăng, ông ấy đòi là bà làm gì thì làm cho con bà thì tùy bà đấy, nhưng mà làm cho tôi cái đã, bà tính gì thì tính. Bà chơi phải ép quá nhỉ, hơi ép đấy. Và bà ấy cũng cuối cùng bà ấy làm. Và ở đây có nói đến lúc nãy chúng ta đang học là ai mà tiếp một ngôn sứ trong tư cách ngôn sứ thì được Chúa ban thưởng, và đúng là bà ấy cũng có được phần thưởng thật đấy. Thành ra nhưng mà cũng hay ấy nhỉ, nếu mà nhà mình có cái hũ bột nó không vơi cũng thú vị ấy nhỉ, tức là ngày nào mình cũng múc, ôi dầu múc quá ra, rồi mới múc ra sao nó, ôi, sao nó lại đầy lại này, hay là mình đi ngủ á, lúc mình ngủ dậy thế lại đầy, thế cũng là một cái phép lạ hơi đặc biệt đấy. Tôi có vẻ hơi thích thú về cái phép lạ ấy. Nhưng mà cho đến khi lúc nào, đố anh chị em biết cái chuyện đó nó có kéo dài mãi không, cho đến khi nào? Đến khi mưa thôi chứ kìa. Mưa rồi thì không cần dầu nữa, đâu nào mưa rồi là không cần bột nữa, bởi vì người ta có thể trồng trọt được rồi. Đấy, thế thành ra cũng đỡ lười, nếu không như thế này thì như là Aladdin với cây đèn thần thì chết. Vâng, đấy. À, vâng, thế anh chị em thân mến, vì chúng ta không nhiều giờ nên chúng ta phải kết thúc. Thế nào là một người công chính trong Phúc Âm Thánh Matthew? Thì ở đây tôi trả lời anh chị em, chỉ cần đọc cho tôi cầu ấy thôi. Tôi mời chị có viết ra chưa? À chưa. À phải có người viết ra thì nó nhanh hơn. Vâng, đây mời chị. Trước hết là bao nhiêu ạ? 5 6 rồi 10 20. Vâng.
Matthew 5 6. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Câu 10. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Câu 20. Vâng, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời.
633.
Trước hết, phải tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho.
43, 43-49.
43. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Câu 49. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính.
Vâng, chị trả lời xem. Thế chị bảo đúng, tôi đọc nhiều như thế. Thì nếu ai hỏi chị này, thế là đấy là những cái chữ mà người công chính ở trong Phúc Âm Thánh Matthew, thì chị bảo trong Matthew chữ công chính có nghĩa là thế này nè cha. Đấy, vâng, chị nghĩ thế nào?
Thưa cha, theo con nghĩ là người công chính là những người kiếm nước Thiên Chúa và luôn thực thi theo thánh ý của Chúa, không có gì gọi là làm theo ý của mình.
Vâng, nhưng mà tôi hỏi chị thêm, thực thi thánh ý của Thiên Chúa, làm sao tìm được thánh ý của Thiên Chúa? Thánh ý của Thiên Chúa đối với người Do Thái và đối với Phúc Âm Matthew này, thánh ý Thiên Chúa nằm ở chỗ nào? Nằm ở đâu ạ? Vâng, đấy thì đúng rồi, thì anh thấy dứa là đúng đấy. Như thế nằm ở đâu ạ? Có thể chứ.
theo con thì thánh ý của Chúa luôn làm ngược theo ý của con.
Hay ghê nhỉ. Tức là chị muốn biết thánh ý Chúa thì chị cứ nghĩ ý của chị, sau chị lật ngược lại là thánh ý Chúa.
Dạ, tại vì thường thường con thấy là những cái điều Chúa muốn nơi con thì con không thích lắm.
À, tức là chị cứ lật ngược lại thôi gì.
Dạ,
chứ là muốn thì ý Chúa chị cứ xem ý mình là gì, sau đó chị lật ngược lại là thành ý Chúa.
Dạ không, tùy hoàn cảnh thôi cha.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, có chị nào ở đây thích cái trả lời dựa theo những cái câu mình đọc thì có thấy người công chính là người thế nào?
Thì cha, câu Matthew 5:20, chúng ta phải ăn ở hơn người các kinh sư và ban đi siêu.
Vâng.
Rồi,
thế mấy cái người này tôi hỏi ông là mấy người kinh sư và ban đi siêu thì họ được coi là người đạo đức thánh thiện vì họ đã làm cái gì mà được coi là thánh thiện ạ?
Thế cha hỏi giữ luật.
Đúng rồi, ui, từ nãy là câu quan trọng. Họ giữ luật rất kỹ, đúng không? Rất kỹ. Thế mà Đức Giêsu lại đòi các môn đệ phải làm sao?
Hơn người ta,
hơn
giữ luật nhưng mà họ không làm theo luật.
Giữ luật mà không làm theo luật.
Nhưng mình phải giữ luật và làm theo luật là hơn người ta.
Vâng. Thế anh thấy hơn ở chỗ nào? Đấy, tức là các môn đấy đang nói là vâng, người công chính như thế thì cụ thể theo Matthew thì ông trả lời là người công chính là người thế này mới là công chính này.
Mình phải giữ luật mà mình phải làm theo luật thì mới là người công chính hơn Phan Đi Siêu.
À, tức là ý anh nhắc đến làm. Vâng.
Yeah.
Thôi được rồi, vậy có ai thêm một ý không? Một người cuối. Vâng.
Thưa cha, theo con, người công chính là cái người đầu tiên là phải mong muốn trở thành người công chính, rồi thứ hai nữa là phải sống theo luật Chúa, lời Chúa, nhưng mà không phải là giữ luật cứng nhắc, là phải theo cái tình yêu mà Chúa soi sáng cho mình giữ, chứ không phải là giống như là Chúa cũng đã phá ngày Sa-bát, Chúa đâu có theo đâu. Thế thì không có nghĩa là giữ luật y như người Pha-ri-siêu hay là cứng nhắc như thế nào là 100% như thế là không có được.
Vâng, tôi kết thúc từ anh chị em lúc nãy. Ông Hạnh ông có trả lời người Pha-ri-siêu là người thế gì? Dạ, người ta, người ông, các họ được gọi là công chính. Hỏi tại sao họ được gọi công chính? Ông trả lời vì họ giữ luật. Họ giữ luật rất kỹ. Còn cái chuyện thỉnh thoảng không giữ thì không biết như thế nào, nhưng mà nhìn chung họ giữ luật tử tế nên họ mới được công chính chứ. Chứ nếu họ không giữ thì làm sao được coi. Thế thì đối với người Kitô hữu, đối với khuôn mặt người Kitô hữu trong Tin Mừng Matthew thì ai được gọi là người công chính? Thì câu trả lời của tôi là cái người giữ luật, luật của người Do Thái, mà luật ấy đã được Đức Giêsu giải thích lại, đã được Đức Giêsu kiện toàn đấy, không phải. Và như thế lúc nãy chị nói cũng hay, chị bảo không, đây không phải là chuyện cứng nhắc đấy. Thứ nhất là hay như ông Hạnh ấy bảo để phải có làm đấy, chứ không phải nói không đâu, phải không dám đụng tay vào. Tức là như thế, cái luật mà luật như vậy trong Do Thái thì họ có luật, nhưng mà chính Đức Giêsu. Và như thế anh chị em thấy cái luật Đức Giêsu nằm ở trong chỗ nào? Bài giảng trên núi, nguyên bài giảng đấy. Thì Đức Giêsu cho thấy một cái nhìn mới về luật, và như thế những cái người mà môn đệ Đức Giêsu được gọi là công chính vì đã giữ luật của người Do Thái, luật Torah, luật của ông Môi-se, nhưng đã được Đức Giêsu làm mới lại, kiện toàn và nhiều thứ lắm nha anh chị, và cao hơn nhiều á. Đúng không ạ? Anh chị em thấy không? Họ nói là hứa, Đức Giêsu nói trong đạo kia nói đừng có hứa mà không giữ. Đức Giêsu nói không phải thề gì cả. Đấy anh ạ. Hay là chỉ nói là giới ngoại tình ấy chưa? Đức Giêsu nói không được rồi nghe. Cái này ngay cả mà ước muốn thôi thì cũng không được. Vâng, thế được rồi. Thôi anh chị em ơi, như vậy anh chị em ai đọc cho tôi 10:42 thì anh chị em thấy trong đó có câu những kẻ bé nhỏ phải không? Ai làm cho những kẻ bé mọn, đó là ai ạ? Như vậy anh chị em biết đó là ai ạ? Môn đệ, những người môn đệ của Đức Giêsu đấy. Đấy, ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này chắc môn đệ. Tại sao trong Tin Mừng Matthew lần tới tụi mình có bài học cũng y như thế? Rất nhiều chỗ chẳng những nói kẻ bé nhỏ còn nói kẻ bé nhất nữa. Bé nhất nữa. Đấy, thì tất cả những điều này bởi vì những môn đệ Đức Giêsu cũng là những người không có vai phế ở trong xã hội anh chị em. Và vì thế họ không có uy thế ở trong xã hội, họ tin đến Đức Giêsu và họ cũng quê mùa lắm đấy. Thế thì những cái người này họ không có sức mạnh, có khi họ cũng không phải là người thông thái ghê gớm như các thầy Pha-ri-siêu, nên Đức Giêsu gọi họ bằng những người bé nhỏ. chứ không phải vì họ bé đâu. Đấy, thế thì họ được gọi là như vậy thôi. Như vậy các bạn ơi, câu số 10 thì không nên tiếp tục nữa, chỉ nhắc anh chị em là những đòi hỏi của Đức Giêsu có khóa quá khó không? Khó, vâng, chắc là khó đấy, mà làm được thôi, chắc là làm được, và có những người làm được. Như tôi có nói với anh chị em, một vị như các thánh từ đạo là có làm được, đặt Chúa lên trên. Và chúng ta, nếu chúng ta sẵn sàng đó, thì đến cái lúc mà chúng ta phải chọn lựa thì chúng ta dám chọn Chúa. Anh chị em hiểu không? Chúng ta phải từ từ tập được, chứ không phải là tự nhiên mà ra được đâu. Nếu chúng ta cứ từ từ tập như thế, và tình yêu của chúng ta khi nó lớn lên, nó thì đến lúc mà chúng ta phải lựa chọn thì chúng ta có đủ sức để dám chọn điều mà vâng, mà Chúa muốn, và đúng là ý Chúa. Vâng. Đấy, mà các anh chị em nên học, nên suy nghĩ thêm cái câu mà câu này đối với tôi là quan trọng, là anh chị em có bao giờ thấy rằng chính lúc mình mất thì là lúc mình được không? Đấy, chỉ là lúc tìm thấy không, chính lúc mất mà lại tìm thấy. Như chị đang nói kinh gì? Và tôi cá với anh chị em rằng cái kinh nghiệm mà chính lúc mình dám hy sinh để mất, mà sau đó mình nghĩ tới cái lui hoài ấy, có khi cả năm sau mình mới thấy mình được, kinh nghiệm ấy đối với tôi là kinh nghiệm hết sức quan trọng. Vì nếu ta đã một lần mà có kinh nghiệm là ta mất mà hóa ra được, thì từ đó trở đi ta sẽ rất liều để dám mất. Chứ nếu mất nó mất luôn thế ai mà dại vậy. Còn chính lúc mà chúng ta dám mất mà đã lỡ một lần rồi và thấy được quá, thấy trời, sao mất có 3 đồng sao được lời tới 5 đồng ta. Đấy chẳng hạn. Thế từ đó trở đi là mình hết sợ rồi. Anh chị em thấy không? Và đối với tôi, đời sống thiêng liêng là như thế. Vâng, cảm ơn anh chị em.